Chương 151, Thánh Nhất Chí Tôn Quy Nghe Tề Chiếu nói, Tôn Ngộ Không giật mình. Hắn không ngờ đống kia thạch đầu lại là một con hồn thú cửu vân, hơn nữa còn là loại dung hợp tám đạo pháp tắc, thánh giáp rùa. Tức khắc, Tôn Ngộ Không cảm thấy thân thể có chút cứng đờ. Bởi vì hắn biết rõ hắn và Tề Chiếu có thể dễ dàng tiêu diệt tám văn hồn thú, nhưng nếu gặp phải cửu vân, nếu chỉ dung hợp ba đạo đạo văn trở xuống thì có thể còn có hy vọng đánh bại hoặc tận dụng cơ hội giết chết. Nhưng nếu là ba đạo đạo văn trở lên thì chỉ có một lựa chọn duy nhất, chạy trốn. Đó không phải là một trận chiến cùng cấp bậc. Nguyên nhân mà hắn phải đối mặt với con thánh giáp chí tôn quy kia à không, là thạch đầu chồng chất. Tôn Ngộ Không không có chút ý định khiêu chiến nào, hắn không nói gì, chỉ nhìn Tề Chiếu bằng ánh mắt hỏi han. Tề Chiếu hiểu ý Tôn Ngộ Không đã để ý tới con hồn thú kia, liền buông tay ra, rồi ở bên tai Tôn Ngộ Không thấp giọng nói, thánh giáp chí tôn quy có hai loại. Một loại là hình dạng tấn công, một loại là hình dạng phòng thủ. Nếu con này là loại tấn công, chúng ta nhất định phải lập tức rút lui. Nhưng nếu nó là loại phòng thủ thánh giáp rùa, thì vấn đề không quá lớn. Thấy Tôn Ngộ Không muốn hỏi thêm, Tề Chiếu từ từ hiện ra thân hình. Rồi cùng Tôn Ngộ Không từ từ lui lại, hai người thậm chí không dám nhìn lại con thánh giáp chí tôn quy kia. Bởi vì sức mạnh đã đến cấp độ ấy, chỉ cần nhìn nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Hai người cúi đầu dần dần lui về phía hành lang sơn cốc, chỉ khi nào không nhìn thấy đống kia thạch đầu mới dừng lại, hai người mới từ từ thở phào. Tề Chiếu, sao ở đây lại có con quái vật khủng khiếp như vậy? Nãy giờ ngươi nói rùa đen có phân biệt tấn công và phòng thủ, Tôn Ngộ Không trợn mắt. Tề Chiếu trả lời, ngươi biết sao? Có lẽ chỉ trời mới biết tại sao ở ngoài vùng núi này lại xuất hiện hồn thú mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà loại này thánh giáp chỉ tôn quy có hai giới tính, đực và cái. Con đực có khả năng phòng thủ cực kỳ cao, nhưng khả năng tấn công rất yếu, lại rất hiền lành, sẽ không tùy tiện tấn công sinh vật khác. Còn con cái thì rất hung dữ, khả năng tấn công vô cùng kinh khủng. Một khi bị con cái để ý tới thì chính là tử vong. Vậy con này nhìn là đực hay là cái? Con này nằm im như vậy, làm sao mà biết được con này là cửu vân chí tôn quy mà lại dung hợp tám đạo pháp tắc thánh giáp rùa? Nếu là con đực thì còn may, chúng ta có thể hái một ít linh thảo rồi chạy. Nhưng nếu là con cái, một con rùa cái giận dữ, sức tấn công của nó chắc chắn không kém gì giới chủ của hoàn toàn thế giới. Vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua? Hay là ta dùng trấn giới thiên bi đánh nó một phát từ xa? Cái cách đó thật tệ. Nếu vậy, dù nó là đực hay cái, chúng ta cũng chết chắc. Ngươi không phải nói con đực sức tấn công rất yếu sao? Yếu hơn nữa cũng mạnh hơn chúng ta, lại còn có cái núi nhỏ kia bảo vệ, đánh nó một phát nó cũng chẳng sao. Ô, đúng rồi, hầu tử, chúng ta có quên cái gì không? Cái gì? Ta có kim cô bổng trong tay mà. Nhưng sau khi Tề Chiếu hỏi như vậy, Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy có vẻ quên điều gì đó. Hai người nhìn nhau, rồi quay đầu nhìn xung quanh, bỗng nhiên đồng thời kinh hãi. Diêu Hồ Lôi Lôi Đâu cả trăm miệng hỏi cùng một lời. Ngay lập tức, hai người Tề Chiếu và Tôn Ngộ Không đều toát ra mồ hôi lạnh trên người. Vừa rồi, Tề Chiếu ở phía trước, Tôn Ngộ Không ở giữa, còn Yêu Hồ Lôi Lôi ở phía sau. Nhưng khi Tề Chiếu pha thánh giáp chí tôn quy đang ngủ say, liền vội phá kéo Tôn Ngộ Không lui lại. Nhưng lúc đó, Yêu Hồ Lôi Lôi đã không còn ở phía sau nữa. Rốt cuộc nàng đã đi đâu? Hai người cũng quay đầu lại, vẻ mặt thống khổ nhìn về phía sơn cốc kia. Nếu nàng không cùng họ lui về, thì chắc chắn nàng vẫn còn ở trong sơn cốc. Không chút do dự, hai người lại tiến vào sơn cốc một lần nữa, thận trọng dọc theo vách núi. Dù cho trong đó có cửu vân chí tôn, hay tám đạo pháp tắc chí tôn, hay tám bộ là giới chủ cấp bậc cường giả, họ cũng không thể bỏ rơi bạn bè một mình chạy trốn. Đây là một loại tín niệm, là tín niệm mà Tề Chiếu và Tôn Ngộ Không không hẹn mà cùng. Nhưng khi hai người lại tiến vào sơn cốc và nhìn thấy tình cảnh bên trong, họ suýt nữa không giật mình đến tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai người phản ứng đầu tiên là che miệng của mình và của người kia, với mắt trừng to hơn con trâu. Đây không phải là hai người khoa trương, mà là hai người đang nhìn thấy một cảnh tượng kinh hồn tán đảm. Yêu Hồ Lôi Lôi tuyết trắng xinh đẹp đang nhảy lên xuống trên một đống thạch đầu có hoa văn huyền ảo, chín cái đuôi cao cao dựng thẳng lên. Hơn nữa, Yêu Hồ Lôi Lôi có vẻ không biết xảy ra chuyện gì. Có lẽ nàng cho rằng dưới chân chỉ là một đống đá bình thường. Không phải là đá bình thường, mà là thạch đầu có hoa văn kia. Có lẽ nàng bị những hoa văn kia thu hút, nên mới cố ý nhảy vào trung tâm của chúng. Họ đang nghĩ rằng Yêu Hồ Lôi Lôi sợ dùng quá sức làm tỉnh thánh giáp rùa, nhưng giờ mới biết nàng lại đang chơi trò nhảy cóc. Hơn nữa, nàng còn rất vui vẻ và hưng phấn. Họ không biết rằng, mỗi lần yêu hồ lôi lôi nhảy lên xuống, tim của họ cũng đập một cái, họ sợ nàng dùng quá sức làm tỉnh thánh giáp rùa. Đây quả thực là cái kia đang chơi đùa. Hầu tử có cách nào bảo nàng xuống không? Cái này thực sự quá kích thích, ta có chút không chịu được. Tây Chiếu một tay che lấy trái tim, vừa hướng Tôn Ngộ Không thầm nói. Ta có cách nào chẳng lẽ ta hét to một tiếng để cho nàng xuống? Ngươi tranh thủ thời gian dùng pháp lực khống chế cái gì? Để tiểu hồ ly chú ý tới chúng ta à? Chúng ta đây là linh hồn, đâu có pháp lực. Vậy chỉ dùng linh hồn lực lượng, ngươi ngốc à? Một khi linh hồn lực lượng rõ rỉ ra, cái kia thánh giáp rùa tuyệt đối sẽ phát hiện trước. Hai ta bị chết càng nhanh. Vậy làm sao bây giờ? Hai ta cũng chỉ có thể nhìn tiểu hồ ly này nhảy tới nhảy lui trên cây kia quy bối. Ta cảm thấy ta khó lòng chấp nhận. Cứ như vậy, hai người dựa vào vách tường, giống hai người trúng độc nhưng lại không chết ở đâu đung, đưa tay chân hy vọng có thể thu hút sự chú ý của tiểu hồ ly. Thế nhưng lại để cho hai người tuyệt vọng là, tiểu hồ ly kia dường như càng chơi càng nghiện. Đã từ cái mông của rùa đen điều đến chính giữa, mà lại để cho hai người gần như bị điên lạ, lại một lần tiểu hồ ly dường như bị sai bước, váy má quay người chạy về từ đầu mới nhảy, nếu không phải hai người tâm trí kiên sợ sớm đã sụp đổ. Cứ như vậy, một phút trôi qua, hai phút trôi qua, sau cùng trọn vẹn đợi một giờ. Thậm chí sau này Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không gần như ngủ thiếp đi. Tiểu hồ ly cuối cùng nhảy xong, trong ánh mắt gần như muốn khóc của Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu, tiểu hồ ly trực tiếp từ cái đầu của thánh giáp rùa nhảy xuống mặt đất. Vốn cho rằng tiểu hồ ly chơi chán sẽ trở về, thế nhưng là không ngờ tiểu hồ ly kia nhảy xuống xong, lắc lắc đầu, dường như lại muốn chơi một lần nữa. Nhìn tiểu hồ ly quay người muốn lại nhảy tới, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đột nhiên cảm thấy trái tim run rẩy, liền não bộ cũng có chút hoang mang. Chẳng qua may mắn tiểu hồ ly chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái, không có lại nhảy tới. Ngay khi Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu thở phào một hơi, để cho hai người trực tiếp nhắm mắt lại, một cảnh xuất hiện. Tiểu hồ ly kia, mặc dù không có lại nhảy tới, nhưng lại bắt đầu dùng chính mình chính cái đuôi to vừa đi vừa quét cái mũi của thánh giáp chí tôn quy. Cây kia thánh giáp rùa không có động tĩnh gì, lần thứ hai cũng không có phản ứng gì, lần thứ ba, nghen. Nhìn thấy cái này, chồng chất thạch đầu váy má chẳng có gì động. Tiểu hồ ly dường như càng có hứng thú, chính cái đuôi váy má thay nhau quét qua tựa như một cái quạt diện lông xù. Hầu tử, chạy mau, ta đi cứu tiểu hồ ly. Tại lúc Tê Chiếu la lên tiếng tê tâm liệt phế, khi kia thánh giáp chí tôn quy bỗng nhiên dữ dội đánh một cái hắt xì, sau đó như có linh hồn giãn mở ra hai con mắt to nhìn ra.